Chuyện xưa tích cũ, sự tích bông hoa hồng. Chú con biết hoa này là hoa gì không?
Hoa hồng.
Theo truyền thống của giáo hội, có hai tháng trong năm phụng vụ được dành riêng để vun trồng và bày tỏ lòng kính mến đối với Đức Mẹ. Tháng năm gọi là tháng
hoa.
Tháng năm là tháng
hoa.
Còn tháng 10 là tháng mình cồi. Tháng 5 là tháng
hoa.
Còn tháng 10 là tháng
mình cồi.
Cả hai tháng ấy, giáo hội đề ra nhằm mục đích giúp tín hữu gia tăng lòng sùng kính đối với Mẹ Thiên Chúa, nhất là noi gương các nhân đức của Mẹ Maria. Nhắc đến tháng hoa thì chúng ta không thể nhắc đến một loài hoa rất quen thuộc và phổ biến trong những buổi dâng hoa kính Đức Mẹ. Chú con có dâng hoa không?
Có.
Con hoa gì?
Hoa trắng.
Hoa trắng. Mày hoa gì?
Hoa vàng.
Hoa vàng. Ghê hoa gì?
Hoa hồng.
Hoa hồng. À, đây là hoa hồng. Đây là một hoa gắn liền với hình ảnh Đức Mẹ, hoa hồng. Thời Trung Cổ, Đức Maria được gọi là Rosa Mystica, bông hoa hồng không gai. Gai cắt cụt hết rồi. Bông hoa hồng không gai. Bởi vậy, hoa hồng gắn với hình ảnh Đức Mẹ Đồng Trinh là mô típ quen thuộc nhất và được sử dụng nhiều nhất trong nghệ thuật thời Trung Cổ. Có rất nhiều tranh vẽ Đức Mẹ ngồi trong vườn hoa hồng, tay cầm bông hoa hồng, hoặc là dưới chân Mẹ đứng luôn rải rác nhiều bông hoa hồng. Chuỗi kinh mà chúng ta dâng kính Đức Mẹ được gọi là chuỗi mân côi. Đây là chuỗi mân côi. Chuỗi mân côi, và từ mân côi cũng có nghĩa là hoa hồng. Ở nhiều nơi, hoa hồng đỏ còn được xem như có mối liên hệ đến các vết thương của Chúa Giêsu. Năm bông hoa hồng đỏ tượng trưng cho cây thánh giá, sự hóa thân, sự phục sinh và sự bất tử của Chúa. Vì thế, nhân tháng hoa Đức Mẹ, chuyện xưa tích cũ trong chuyên mục Sống Đúng Sống Đẹp, mời anh chị em và các bạn, nhất là các bé thiếu nhi, cùng du hành về miền cổ tích với câu chuyện Sự Tích. Sự Tích. Sự Tích. Ngày xưa, ở một vương quốc tận cuối phương trời xa xôi, phía bên kia khu rừng già to lớn và rậm rạp, cuộc sống nơi đây vô cùng bình yên và hạnh phúc. Sau thời gian dài, người dân phải đấu tranh triền miên để giành lại quyền độc lập. Vị anh hùng đã đứng lên lãnh đạo cuộc chiến đó, được suy tôn lên làm vị vua đầu tiên của vương quốc ấy. Cũng kể từ khi kết thúc cuộc chinh chiến, rồi có một ngày chinh chiến tàn, anh lại về đây. Có một ngày chinh chiến đã tàn thật. Người dân ở đây chỉ biết an hưởng thanh nhàn và thái bình. Họ không hề biết quan tâm đến nhau, không biết xót thương nhau. Tất cả mọi người chỉ lo cho các lợi ích của bản thân mình mà thôi. Không ngoại lệ, vị hoàng đế kia mới đầu là một anh hùng áo vải. Thời chinh chiến còn lý tưởng rất là đẹp. Nhưng đến khi hòa bình rồi, bị hào quang của quyền lực cùng địa vị làm cho mờ mắt, không chết vì viên đạn bọc đồng, mà chết vì tiền, vàng, bạc, đô la, quyền hành, chức tước địa vị. Thời chinh chiến không chết vì súng đạn, còn lý tưởng lắm, còn hào hùng lắm, còn sẵn sàng liều mạng, liều thân hy sinh. Nhưng đến khi hòa bình rồi, đến khi mà an nhàn rồi, đến khi mà ngồi trên ngai vàng rồi thì bắt đầu mở mắt bởi danh vọng. Ăn trên ngồi chốc, quên luôn cả việc chăm lo cuộc sống của bá tánh thần dân. Còn bọn tham quan trong triều, vì muốn làm cho nhà vua ngày càng bê tha, bỏ việc triều chính, mà càng bê tha bỏ việc triều chính thì đám tham quan càng có cơ hội để tham nhũng, để bóc lột, để khoét tiền của dân lành cũng như tiền của đất nước. Bọn chúng lập mưu dâng lên cho ông vua một thiếu nữ kiều diễm, xinh đẹp tuyệt trần, rồi xúi giục ông vua ấy lập người đẹp làm hoàng hậu. Tuy nhiên, người thiếu nữ này lại không làm theo lời xúi bẩy của bọn quan tham. Từ khi trở thành hoàng hậu, nàng luôn bên cạnh để khuyên nhủ nhà vua, giúp đỡ nhà vua chăm lo việc triều đình và quan tâm đến cuộc sống của dân chúng. Vì vậy mà bọn tham quan vô cùng căm ghét nàng. Căm ghét nàng lắm. Nhiều lần chúng ráp tâm hại nàng, nhưng chúng chưa thể ra tay vì nhà vua rất yêu thương sủng ái hoàng hậu. Đến một ngày kia, sau thời gian mang thai, hoàng hậu sinh hạ được một bé trai rất khó khỉnh và đáng yêu. Hoàng tử có cơ may là nối nghiệp vua. Có một điều lạ là cơ thể của đứa bé, của hoàng tử bé ấy, trong suốt như là pha lê. Người ta có thể nhìn rõ từng mạch máu, từng đường gân và cả trái tim đang đập nhịp ở trong lồng ngực của cậu bé ấy. Cậu bé giống như là bằng thủy tinh vậy. Nhân cơ hội này, lũ tham quan liền gièm pha và tung ra lời đồn rằng là hoàng hậu là mụ phù thủy trái hình. Còn lan truyền tin ấy đi khắp nơi trong nước. Mụ phù thủy trái hình sinh đứa con quái thai này, ghê quá, ghê quá. Trước áp lực vô cùng nặng nề từ đám quần thần, đám tham quan và dân chúng trong nước, Cuối cùng nhà vua đành phải hạ lệnh phế truất ngôi vị hoàng hậu và đuổi nàng cùng với đứa trẻ kỳ lạ ra khỏi hoàng cung. Hoàng hậu bất lực trước nghịch cảnh, nàng đành bế đứa con bé bỏng rời khỏi hoàng cung, trở thành một thường dân lang bạt. Hai mẹ con nàng đi tới đâu, cũng bị dân chúng chửi bới, xua đuổi. Thậm chí nàng còn bị người ta đánh đập một cách tàn nhẫn. Mặc dù vậy, nàng vẫn cố gắng cắn răng chịu đựng và bao bọc cho con trai khỏi mọi tổn thương từ bên ngoài. Mang theo bao vết thương nặng nề trên thân thể, hoàng hậu cứ bế con đi mãi, đi mãi. Khi đến khu rừng già, nàng kiệt sức và ngã gục. Biết mình không còn trụ được bao lâu nữa, nàng nhìn đứa con thơ bé bỏng, lòng nàng đau quặn thắt, nhưng nàng không biết phải làm thế nào. Không biết khi mẹ qua đời rồi, con sẽ thế nào đây? Tội nghiệp đứa con thơ bé bỏng của mẹ. Dù con hình hài có thế nào đi nữa, mẹ vẫn mãi yêu con. Mẹ sẵn sàng hy sinh mạng sống để bảo vệ con, nhưng sức cùng lực cạn, mẹ không thể làm gì cho con được nữa. Đứa con thơ bé bỏng tội nghiệp của mẹ ơi, mẹ yêu con lắm. Mẹ mất đi rồi, không biết con sẽ sống thế nào. Thôi, đành phó thác cho trời đất. Ông trời ơi, ông có thương thì xin chăm lo cho đứa con thơ bé bỏng này của tôi. Ông trời ơi, ông trời, xin thương lấy đứa bé này. Ông trời ơi, tại sao mà con tôi nó phải khổ thế này? Ông trời ơi. Nàng đau đớn đưa tay vuốt ve đứa con trai một lúc rồi chút hơi thở cuối cùng. Mẹ chết. Đứa bé bơ vơ giữa rừng già, nó khóc thét lên một cách thảm thiết vì đói, vì khát. Tiếng khóc của nó vang đến tận 9 tầng trời, làm cho Thượng Đế động lòng ngó xuống trần gian. Gặp cảnh tượng đứa bé đang khóc thảm thiết bên xác mẹ, thấy được lòng dạ độc ác và vô tâm của người dân nơi vương quốc đó, Thượng Đế tức giận vô cùng. Vì thế, người liền sai các thiên thần xuống trần gian, đưa đứa trẻ đáng thương vào tận rừng sâu và nuôi nó lớn lên trong tình thương của thiên nhiên và muôn loài. Sau đó, Thượng Đế còn ban xuống một lời nguyền, khiến cho toàn dân trong vương quốc bị mắc một căn bệnh rất lạ. Tất cả mọi người sống trong vương quốc đều bị mọc gai nhọn khắp thân thể, để cả cuộc đời không ai gần gũi được với ai nữa, cho đến khi họ biết xót thương và yêu mến nhau. Đám dân này không biết xót thương nhau, lúc chiến tranh thì đùm bọc nhau, cùng nhau bảo vệ đất nước chống kẻ thù chung. Đẹp biết là chừng nào, ta thấy các ngươi biết xót thương nhau, biết lo cho đất nước, biết hy sinh cho đồng bào, ta cho các ngươi thắng được kẻ thù, được hòa bình. Ai ngờ đâu, khi hòa bình rồi, các ngươi quên hết tất cả những ngày gian khổ, những lúc chiến đấu. đâu còn là lý tưởng, đâu còn là hy sinh, đâu còn là vì dân vì nước. Bây giờ các ngươi ăn trên ngồi chốc, ăn sung mặc sướng, hưởng thụ, ăn chơi, đàn điếm, du lịch, hối lộ, tham nhũng, không chừa một chỗ nào, không chừa một ai. Tất cả chỉ là tiền, tiền, tiền. Ta giáng xuống một lời thề cho tất cả các người, từ lớn đến bé, từ vua đến dân, mắc căn bệnh này, cho đến khi nào các người biết xót thương, có lòng xót thương thì mới hết. Hãy nhớ lấy, đừng bao giờ quên những ngày gian khổ xưa. Không chết vì viên đạn của kẻ thù ngoài chiến trường, mà chết vì vàng bạc đô la hưởng thụ nơi sung sướng. Có đáng hay không? Lý tưởng đâu hết rồi? Hy sinh vì dân vì nước đâu rồi? Chỉ lo tiền thôi, chỉ lo quyền thôi, chỉ lo tham nhũng hối lộ. Tất cả các ngươi trong nước đều bị như thế, cho đến khi biết xót thương và yêu mến nhau. Từ ngày đó, tại vương quốc này, từ nhà vua cho đến tôi tớ, cùng toàn bộ dân chúng đều mang trên mình một lớp gai sắc nhọn. Mặc dù vậy, họ vẫn cứ sống ích kỷ như trước, vì lợi ích của bản thân mà bằng lòng trả giá và chấp nhận sự cô đơn ám ảnh suốt cả cuộc đời, vẫn không chịu hối cải, vẫn không chịu ăn năn, lòng chai dạ đá, vẫn cứ lo hưởng thụ, ích kỷ, chỉ tìm tiền, quyền, danh vọng, chức tước, lợi nhuận, mà không hề biết nghĩ đến nhau, không hề biết xót thương nhau, không hề biết nghĩ đến lợi ích chung của đất nước, của đồng bào, của người dân. Nó cứ như thế, nó trơ trơ ra, nó lì ra. Không lâu sau đó, một quốc gia láng giềng nghe tin rằng vương quốc này đang dần suy yếu. Từ vua đến quan đến dân chỉ lo hưởng thụ, lo vơ vét, không lo lợi ích chung, cho nên vương quốc cứ suy yếu dần, suy yếu dần. Giáo dục, y tế, tất cả đều xuống cấp. Mọi người chỉ lo hưởng thụ, lo xây cất. Biết được như thế, nước láng giềng đem quân xâm lược, quân địch tràn vào vương quốc, nhưng toàn dân quên những thời chiến tranh phải đấu tranh như thế nào, quên những lúc gian khổ, quên ăn sung mặc sướng, quên hưởng thụ rồi, cho nên bây giờ không ai dám đứng ra bảo vệ quốc gia của mình nữa. Mỗi người đều lo sợ trốn tránh nghĩa vụ của một công dân, có tiền trốn ra nước ngoài, trốn sạch, chỉ còn lại đám dân nghèo trơ ra đó. Nhà vua lúc này tuổi đã cao, sức khỏe cũng yếu, nhưng vì đám bầy tôi ham sống sợ chết, dùng áp lực đẩy vua ra chiến trường. Không địch nổi sức mạnh của quân xâm lược, nhà vua nhanh chóng thất bại. Đánh làm sao mà được nữa, bây giờ bụng thằng nào cũng to hết rồi, bơ, sữa, bia, bọt, rượu đó hết rồi. Súng có còn ôm được nữa đâu, suốt ngày ôm gái thôi, bia ôm thôi, còn lớp đâu mà nhựa khí, còn đâu mà sức lực mà chiến đấu, nhanh chóng thất bại thôi. Khi ông ta trở lại hoàng cung, mới hay là lũ bầy tôi của mình đã đem hoàng thành dâng không cho lũ giặc, bán nước cho đám giặc. Quá tức giận, nhà vua liều mình công thành, tấn công, nhưng sau cùng vẫn thất bại. Vì đám lính nhu nhược, vì đám quan hưởng thụ. Không những thế, ông ta còn bị trúng một mũi tên tẩm thuốc độc. May mắn là một đám quân trong thành đã liều mình cứu nhà vua, ra khỏi cơn mưa tên, rồi hộ tống ông chạy trốn vào tận hoàng rừng hoang, tút vào rừng thẳm. Nhìn cảnh đám tàn quân, kẻ chết, người bị thương la liệt khắp nơi. Lúc này, đến lúc này, nhà vua mới nhớ tới vị hoàng hậu của mình. Ông vô cùng hối hận, vì trước kia đã không nghe lời khuyên nhủ của vợ, mà chỉ nghe theo đám nịch thần thôi. Chỉ nghe những lời đường mật thôi, không dám nghe và nhìn nhận sự thật. Chung quanh ông chỉ còn là đám nịnh thần, A-dua, để kiếm lợi. Ông hối hận, rồi nhớ tới đứa con trai đáng thương đã bị ông bỏ rơi từ khi mới lọt lòng mẹ. Ông đã xua đuổi cả mẹ con ra khỏi hoàng cung, không biết giờ này sống chết ra sao, không biết vất vưởng như thế nào. Đau, buồn, hối tiếc, nhà vua đổ bệnh và vết thương càng ngày càng trở nên nặng hơn. Trong khi đó, quân địch vẫn một mực vây khốn ngoài bìa rừng. Bên trong thì đám binh sĩ còn lại quyết tử thủ, nhất định không chịu thỏa hiệp với quân thù. Lúc này, lúc gian khổ này, nhà vua mới biết ai là người tận trung với dân với nước, ai là người thực sự trung thành. Lúc gian khổ, lúc cháy nhà mới ra mặt chuột. Chỉ còn lại đám lính mà ngày xưa vua chẳng quan tâm chẳng để ý gì, đôi khi khó chịu vì nó cứ sống tốt, vì nó cứ nói những điều tốt đẹp làm nhà vua khó chịu, và đám nịnh thần càng muốn loại cái đám binh sĩ ấy. Cái đám lính quèn bị bỏ rơi, bị hất hủi, lại là chính những người trung thành với dân, với nước, với vua, là những người yêu nước thực sự, là những người có lòng thương xót thực sự. Nhưng lực bất tòng tâm, họ chỉ là một nhúm nhỏ thôi, lòng thương xót không đủ bùng cháy lên cả đất nước. Mà nhất là người đầu thì không có, thì lấy đâu mà bùng lên cái lửa thương xót được. Đám lính ấy nhất định đến giọt máu cuối cùng để bảo vệ đất nước, chứ không đầu hàng, không thỏa hiệp với giặc. Cùng lúc đó, nhà vua cũng tích cực lập chiến khu trong rừng để luyện binh dàn trận. Thời gian qua đi, người dân chịu sự áp bức bóc lột vô cùng khắc nghiệt của quân xâm lược, đóng bành trướng. Đồng thời nghe đồn về quốc gia huyền bí tận sâu trong khu rừng kia, họ bắt đầu kéo nhau vào rừng. Tất nhiên phía quân xâm lược cũng không để yên, chúng phái người trà trộn vào đám đông dân chúng, làm đặc công nằm vùng, rồi kéo nhau vào rừng để làm gián điệp. Nhưng kế hoạch của bọn chúng không thể thành công, vì trên người chúng không có lớp gai cứng như những người dân bản xứ. Những người dân bản xứ vì lời nguyền của hoàng thượng đế, tất cả đều có lớp gai cứng mọc lên trên người, còn đám giặc không có, cho nên nó lộ hết ra. Cũng nhờ việc này mà mọi người bây giờ mới biết đoàn kết với nhau, mới biết biến cái khuyết điểm trên người thành ưu điểm. Nhờ cái khuyết điểm này, nhờ cái gai trên người này mà biết là phe mình, chứ không phải là phe giặc. Quân ta và quân mình mới biết đoàn kết với nhau, biến cái khuyết điểm ấy thành cái ưu điểm, lấy nó để chống lại đám quân xâm lược tàn bạo và ác độc. Sau khi nhà vua xây dựng được một đội quân hùng mạnh, ông ta bắt đầu kéo quân trở về, chuẩn bị cho cuộc chiến giành lại quê hương đất nước của mình. Nhờ sức mạnh đoàn kết của toàn dân, họ đã chiến thắng quân xâm lược, lấy lại được thành trì của mình và kết thúc cuộc chiến. Nhưng có một điều không may xảy ra, đó là trong cuộc đối đầu cuối cùng, nhà vua đã bị thương, tuổi cao sức yếu, lại lao lực trong cuộc chiến dài như thế, bệnh của nhà vua mỗi ngày mỗi nặng. Dân chúng còn chưa kịp vui mừng vì giành lại vương quốc, đã lại mang trong lòng nỗi buồn phiền về bệnh tình của nhà vua. Một ngày kia, biết bản thân sắp chết, nhà vua trong cơn sốt mê man đã thốt lên: "Ta chết cũng không hối hận, nhưng cha ơi, ta rất muốn một lần được ôm lấy đứa con trai bé bỏng tội nghiệp của ta, mà ta đã bỏ nó từ hồi sơ sinh. Không biết đứa con bé bỏng tội nghiệp ấy giờ này còn sống hay đã chết rồi. Ta hối hận, hối tiếc, chỉ mong được thấy nó rồi có nhắm mắt ra đi cũng an lòng." Cùng thời điểm đó, bên ngoài thành xuất hiện một người thầy thuốc nổi tiếng, nói rằng có thể chữa hết bệnh cho nhà vua. Vì vậy mà lính canh vội vã mở cổng thành đón người thầy thuốc đó vào. Vị thầy thuốc lạ mặt khoác lên mình một tấm vải thô lớn, che kín cả thân thể, cũng không để ai nhìn thấy mặt. Lúc đến gần bên giường bệnh, thầy thuốc im lặng, đứng nhìn nhà vua một lúc thật lâu, không nói một lời nào. Trong cơn mê sảng, nhà vua đã gọi lớn tiếng: "Con trai, con trai, con trai của ta, con trai của ta đâu, con trai của ta đâu?" Người thầy thuốc nghe nhà vua gọi "con trai" thì bỗng dưng rơi lệ. Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gò má đã hằn dấu vết thời gian của nhà vua, khiến ông ta thức tỉnh. Nhà vua mở mắt ra, nhìn người đang đứng bên cạnh mình. Ông đưa bàn tay nhăn nhó với lên. Người thầy thuốc lập tức nắm chặt lấy tay ông, quỳ xuống và thưa: phụ vương là con đây, con trai của người đây, con đã về với cha đây, cha ơi, con đây." Người thầy thuốc lúc đó cởi bỏ tấm vải thô, lộ ra một cơ thể trong suốt như pha lê. Và vì muốn chữa bệnh cho cha mình, hoàng tử đã ôm thật chặt nhà vua vào lòng, ôm thật chặt, những mũi gai nhọn đâm thật sâu vào da thịt của chàng. Máu trong cơ thể chàng đã theo những vết gai đâm mà chảy ra, thấm đẫm cơ thể của nhà vua. Lạ thay, khi máu chàng thấm vào cơ thể nhà vua thì ông cảm thấy mình khỏe lại rất nhiều. Lạ hơn nữa là lớp gai nhọn bấy lâu mọc trên khắp thân thể nhà vua cũng theo những giọt máu của hoàng tử mà biến mất. Biến mất. Hoàng tử không dừng lại ở đó. Sau khi đặt nhà vua lại giường nghỉ ngơi, chàng tiến lại ôm những người đứng gần mình, ôm những người đứng gần mình và nói rằng: "Hãy yêu thương nhau, hãy xót thương nhau, dù cho hình phạt của Thượng Đế có nặng nề đến thế nào. Chỉ cần chúng ta thật lòng yêu mến nhau, hết lòng xót thương nhau, thì mọi thứ sẽ được hóa giải. Hãy xót thương nhau." Sau đó, hoàng tử đi khắp nơi trong thành, ôm hết người này đến người khác. Cứ mỗi một người khỏe lại thì chàng lại yếu dần đi, rồi sau đó chàng kiệt sức, ngã gục xuống bên vệ đường. Mặc dù sức lực của cơ thể đã cạn kiệt, nhưng chàng vẫn dang rộng đôi cánh tay, kêu gọi mọi người hãy đến bên mình để chia cho họ sự sống, chia cho họ sự sống. Hành động của hoàng tử khiến mọi người vô cùng cảm động. Họ đã bật khóc nức nở trước tấm lòng bao la của chàng. Những người vẫn còn mang bệnh, họ cùng nhau quỳ xuống bên chàng và nói với chàng rằng: hoàng tử ơi, xin người đừng lao lực thêm nữa. Thà chúng tôi nguyện mang lớp gai này suốt cả cuộc đời, còn hơn là để mất chàng, mất hoàng tử. Chúng tôi nguyện mang lớp gai này suốt đời để hoàng tử vẫn sống cạnh chúng tôi. Đừng lao lực thêm nữa. Tiếng hô vang của dân chúng vừa dứt, bỗng nhiên có tiếng nhạc vang lên khắp không trung rộng lớn. Rồi liền theo đó là tiếng thượng đế phán: ha 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 ha, mày thay, đẹp thay, ha 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 ha, cuối cùng các người đã hiểu được tình yêu thương chân thành. Cuối cùng các người đã có được lòng xót thương, đã bỏ đi được lòng ích kỷ và tị hiềm của bản thân. Yêu thương chân thành nhất chính là dám hy sinh cả tính mạng của bản thân cho đồng loại. Biết xót thương nhau, có lòng xót thương thì tất cả mọi khó khăn, mọi thử thách sẽ được vượt qua. Hãy xót thương nhau thì trời đất sẽ xót thương các ngươi. Cùng với dòng âm thanh đang tan dần vào không gian, những lớp gai còn lại trên thân thể của mọi người cũng theo đó mà tan biến mất. Mọi người vui mừng nhìn lại hoàng tử thì phát hiện ra chàng đã nhắm nghiền đôi mắt. Lời thì thầm hiền hòa sau cùng mà chàng muốn nói với mọi người: hạnh phúc chính là cùng nhau chung sống cho ngày hôm nay, còn yêu thương là phải học cách sống để cùng nhau có được ngày mai. Hỡi những người bạn thân yêu của tôi, mọi người hãy nhớ, hạnh phúc không phải của riêng ai, mà hạnh phúc chỉ đến khi ta biết xót thương nhau, biết yêu mến và sẻ chia với mọi người. Hạnh phúc chỉ có khi biết xót thương nhau. Hãy xót thương nhau. Vừa dứt lời thì chàng chút hơi thở cuối cùng ra đi trong bình an. Ngay ngày hôm sau, nhà vua cùng với toàn dân đưa thi thể của hoàng tử về với lòng đất mẹ ngay bên bìa khu rừng già. Bất ngờ thay, khi xác của chàng vừa được chôn xuống thì từ trong rừng, chim muông cầm thú ào ào kéo tới và vây quanh ngôi mộ của chàng. Chúng ở đó tuyệt đối im lặng và tỏ ra tâm trạng buồn bã tiếc thương. Một năm sau ngày hoàng tử mất, trên ngôi mộ của chàng cũng như những khu vực chung quanh mọc lên những bông hoa có màu đỏ tươi như máu, thân cây có nhiều gai nhọn. Và người ta cho rằng đó là sự kết tinh của lòng xót thương và tình yêu thương hoàng tử dành cho thai nhân, nhắc nhở cho đời sau bài học sâu sắc nhất về sự hy sinh, tình yêu thương và cả hạnh phúc trong cuộc sống. Người ta đặt cho loài hoa đó một cái tên rất đẹp, đó là hoa hồng. Và cho đến tận bây giờ, dù đã có nhiều màu sắc khác nhau, nhưng bông hoa hồng vẫn luôn là biểu tượng của lòng thương xót, tình yêu và sự hy sinh cao cả. Chúng con có thích hoa hồng không?
Dạ.
Thích không?
Dạ.
Nhớ. Dạ đau quá. Ôi dạ, chú con biết bị gì không?
Gai đâm.
Gai đâm. Yêu hoa hồng thì phải yêu gai hồng. Không thể ngắt hoa hồng mà bẻ hết cái gai nó đi được. Hoa hồng nào mà cũng không có gai. Khó khăn, trở ngại là những cái gai để ta đi đến thành công là hoa hồng. Muốn đến được vinh quang thì phải đi qua thập giá. Qua thập giá mới đến được
vinh quang.
Qua thập giá mới đến được
vinh quang.
Đấy, câu chuyện của hoa hồng cho chúng ta thấy điều đầu tiên: muốn được thành công, muốn đạt được kết quả phải có hy sinh. Hoàng tử không thể cứu được nhà vua và thần dân, những người dân trong nước, nếu hoàng tử không chấp nhận là hy sinh bản thân mình, lấy những giọt máu của mình ra, ôm lấy nhà vua, gai đâm vào người, chảy những giọt máu ấy ra, những giọt máu ấy rửa sạch những cái lỗi lầm của nhà vua và người dân. Vì tội đã không trung thành với thượng đế, vì tội lúc gian khổ, khó khăn thì yêu thương và xót thương nhau, lúc thành công thì ích kỷ, chỉ lo hưởng thụ và không lo gì đến người khác cũng như ích lợi chung. Vì thế mà hoàng tử phải lấy chính máu của mình để mà rửa sạch những cái lỗi lầm của vua cũng như người dân. Nhờ đó mà những cái gai xù xì trên da của vua và dân mới được rửa sạch xóa lành. Chúng còn có biết đâu, chúng còn biết có một ai đã làm như thế, đã dám lấy máu mình ra để mà rửa cái tội của con người ta? Ai? Ai? Nói to lên. To lên. Ai? To nữa lên. Ai? Rồi, Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đã lấy máu và nước từ trong trái tim của Chúa rửa sạch tội lỗi của nhân loại, đã xóa đi lời thề, y như lời thề mà hoàng đế rằng tất cả những người dân này bị mang lấy cái gai trên người vì cái tội đó không xót thương nhau. Khi nào xót thương nhau thì mới xóa được cái gai đó. Khi Adam, Eva phạm tội, Chúa trục xuất ra khỏi vườn địa đàng, cửa thiên đàng khép lại, và Adam, Eva, con cháu Adam, Eva là cha đây, là chúng con đây, là tất cả mọi người đều mang lấy cái án phải chết, phải đau khổ, bệnh tật, ốm đau, phải lao động vất vả, đổ mồ hôi sôi nước mắt, rồi cuối cùng phải chết và mất hạnh phúc thiên đàng. Làm sao mà chuộc lại lỗi lầm ấy? Phải có một đấng Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi sai chính con một của Ngài đến chết để đền thay tội lỗi của trần gian. Lưỡi đồng đâm thâu trái tim Chúa lúc mấy giờ? Ngày thứ mấy? Thứ sáu hay thứ năm?
Thứ
bảy hay Chúa Nhật? Rồi ở đâu? Đồi Bà Ná à? Đồi Cù à? Đồi gì? Đồi Can Vê, đồi Golgotha. 3 giờ chiều, giờ tử nạn, giờ của lòng thương xót, giờ lòng thương xót vinh thắng phép công bằng. Máu và nước từ trái tim Chúa như là máu của hoàng tử mà đã ôm lấy nhà vua, dù hình hài có kỳ dị, Dù bên ngoài không ra gì, nhưng điều quan trọng là tấm lòng. Cái hình ảnh của một người mà trong suốt như vậy, cho ta thấy một người trung thực, rõ ràng, không có gì giấu giếm, không có gì che đậy, không có gì là quanh co, là dối trá. Trong suốt, một con người trong suốt như vậy, thì người ta cho là kỳ dị. Còn một cái người mà cứ khoác lên mình những cái áo của sự giả trá, giả dối, ăn mặc thì đẹp lắm, miệng thì nam mô mà trong bụng lại một bồ dao găm, bên ngoài thì áo mão cân đai lắm. Chúa nói súng sính áo mão cân đai, giống như mồ mả tô vôi, bên trong nó rỗng tuếch và nó thối hoắc. Những cái như vậy thì người ta lại trọng vọng, người ta lại quý, người ta lại thì tung hô, ta chỉ thích cái bên ngoài thôi. Còn cái trong suốt, cái rõ ràng, cái trung thực, những người thật thà thì thua thiệt, còn những người lươn lẹo lại lên lương. Hoàng hậu, hoàng tử sống trung thực thì bị thua thiệt, bị đuổi ra. Còn những thằng lươn lẹo như đám tham quan, đám tham nhũng, đám mà chỉ vơ vét của người dân thì lại được lên lương, lên lon, lên chức. Vì ta chỉ thấy cái bên ngoài mà thôi. Chúa của chúng ta chút hết tất cả cái bên ngoài đó. Phật là một vị Thiên Chúa mà chút hết tất cả vinh quang, không dành cho mình một cái gì hết, mà làm người như chúng ta mọi đàng, thậm chí còn như là một thân người nô lệ và như một tội nhân nữa, mặc dù Ngài không biết tội là gì. Và lúc chết thì chết trầm chuồng trên thập giá, cũng không có gì gọi là che đậy, không có gì là màu mè, không có gì là nghi lễ, không có gì là hình thức. Tất cả nghi lễ màu mè hình thức xóa sạch. Một Thiên Chúa trong suốt, máu và nước đổ ra đến giọt cuối cùng y như hoàng tử vậy. Và cũng để lại một lời chăn chối y như hoàng tử vậy, trước khi đi chịu chết, sau khi rửa chân cho các môn đệ, rồi lập bí tích thánh thể, trao ban thịt máu mình để nuôi dưỡng mỗi người chúng ta ngày hôm nay, và nói lời chăn chối cả: các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Hoàng tử cũng chết đi và để lại lời chăn chối ấy. Chúa Giêsu chết đi và để lại lời chăn chối là yêu nhau như Thầy đã yêu thương, là như Thầy đã yêu thương, là dám hiến mạng sống, dám hy sinh, dám quan tâm, dám sống chết vì người khác, chứ không còn ích kỷ chỉ lo cho bản thân mình. Con người ta lúc mà đầy đủ, lúc mà vinh hoa phú quý, coi chừng dễ chết trên cái đài vinh quang, đài danh vọng lắm. Đừng tưởng lúc mình thành công, lúc mình được hoan hô, lúc mình được tung hô, lúc mình đang ngồi trên ngai là an toàn đâu. Đó là cái nguy hiểm nhất, đó là cái cám dỗ lớn nhất. Còn lúc mình gian khổ, lúc mình khó khăn, mình biết xót thương nhau, biết chia sẻ với nhau. Chính vì vậy mà các anh em trong nhóm thiện nguyện Tín Thác cũng như nhóm Khát Vọng cứ lặn lội, cứ âm thầm ra đi thực hành lòng thương xót với những người nghèo khổ. Mình cũng khổ, mình chia sẻ với người nghèo khổ. Mình cũng tội lỗi, mình chia sẻ thân phận người tội lỗi. Mình cũng yếu đuối, mình chia sẻ cái yếu đuối đó với anh chị em của mình. Đừng có mong thành công, được mọi người tung hô, được mọi người trồng vòng hoa rồi vỗ tay rồi bao nhiêu bài diễn văn, coi chừng. Chính lúc mình đang ở trên đỉnh vinh quang là lúc mà mình sắp sửa rớt xuống vực thẳm của cám dỗ địa ngục ngay trên đài vinh quang. Còn lúc mà ta ở dưới vực thẳm, giống như là hoàng hậu, giống như hoàng tử, lúc đó ta đang gần với Thượng Đế, gần với lòng thương xót. Và Chúa Giêsu nói, nhân loại ngày hôm nay chỉ tìm được bình an đích thực khi nào họ quay về với lòng thương xót của Chúa với trọn niềm tín thác. Giống như là Thượng Đế nói với dân, chỉ khi nào có lòng thương xót thì người dân mới khỏi bệnh, người dân mới được bình an, đất nước mới thịnh vượng mà thôi. Bây giờ, mời chúng con mỗi người cầm bông hoa trong tay. Con có chưa? Có chưa? Mỗi người cầm bông hoa hồng trong tay và chúng ta cùng nhau hát bài hát gọi là Khúc Hát Một Loài Hoa. Teresa rất là yêu hoa hồng và Teresa nói là muốn hái hoa hồng thì phải chấp nhận gai hồng, yêu hoa hồng thì phải yêu gai hồng, yêu Chúa thì phải yêu cả thập giá của Chúa. Con đường Chúa đi là con đường khổ giá, con đường lòng thương xót Chúa cũng là con đường khổ giá. Muốn đến được vinh quang, muốn hái được hoa hồng phải chấp nhận gai hồng ở đâm vào tay, chấp nhận gian khó, chấp nhận hy sinh, chấp nhận thử thách, qua thập giá mới đến được vinh quang.
Con là một loài hoa, trong muôn loài hoa nở gần xa. Xin hát dâng lên người một bài ca chan chứa niềm vui, một bài ca tri ân, một bài ca dâng Chúa từ nhân. Hoa đâu dám chi khoe mình, nhờ hồng ân hoa mới đẹp xinh. Con ngân nga đời đời khúc hát tạ ơn Chúa ơi, là nhân từ tỏ lòng thương với con vô ngần. Dâng lên Chúa bài ca hết mong phúc lộc bao la, dâng tiến cha cùng đàn và muôn khúc hát hoan ca. Con là người được yêu, xây cùng đàn reo rắc tình yêu. Con sẽ mưa hoa hồng để trần gian tràn chứa hồng ân, để trần gian ca vang một bài ca dâng Chúa từ nhân. Con mong muốn cho mọi người được cùng con yêu Chúa mà thôi. Con ngân nga đời đời khúc hát tạ ơn Chúa ơi, là nhân từ tỏ lòng thương với con vô ngần. Dâng lên Chúa bài ca để mang khúc lộc bao la, dâng tiến cha cùng đàn và muôn khúc hát.